This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM và bà Bảo xin rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây, xin mời quý thính giả đến với những bản tin kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách trên làn sóng của đài. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ năm đẹp trời đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bà Bảo khỏe không? Có dạ. Gì mới không?
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng. Bà Bảo khỏe thưa anh. Hôm nay thời tiết Dallas rất là đẹp, mang mát. Trời đẹp như thế này thôi, bà Bảo rủ anh Tiến Dũng chơi một cái game nhỏ nhỏ anh Tiến Dũng ha.
Để tốn tiền không?
Hả?
Game gì? Game gì mà bảo?
Trước sau cũng phải game này công bằng lắm. Giờ anh em chúng ta đoán đi ha. Coi vaccine sẽ có trước tháng 11 hay là sau tháng 11 anh Tiến Dũng nha. Mà bảo cho dù bảo đoán đúng hay đoán sai, giải nhất hay giải khuyến khích gì cũng được anh Tiến Dũng trả hết ha.
Như thế bảo nghĩ là vaccine khi nào có?
Theo như cái bây giờ, cái phần trăm mà bà Bảo nghĩ ít nhất 80% thì cái cũng có hơi cái thiên về cái việc đó là sẽ có trước cái ngày tháng 11 này đó.
Tại sao trước tháng 11? Tôi đã có cái thông tin nào không?
Tại vì sáng ngày hôm nay thì cũng có một bản tin cho biết là công ty Moderna cũng đã cho biết rằng cái vaccine thử nghiệm lần cuối trên người là có cái, đối với những người ở cái độ tuổi mà cao đó, thì đã đạt các kết quả rồi.
OK. Vậy thì qua cái đó CDC sẽ đưa ra phải không? Yeah. Cũng CDC sẽ cho một cái authorization, tức là để cho một cái hợp lệ để mà họ có thể sử dụng vaccine. Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều. Đó cũng là một trong những cái bản tin mà Dũng có thể nói buổi sáng ngày hôm nay vấn đề đó. Nhưng mà nó không có biết chính xác là khi nào chúng ta sẽ có vaccine tháng 11, tháng 10 hay là cuối năm hay là đầu năm 2021. Nhưng buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là đẹp. Đẹp lắm, kính thưa quý vị. Dow Jones có thể trong tương lai ngắn sẽ đạt con số kỷ lục mới vì sáng hôm nay nó lên đến 256 điểm, 28.588 điểm là số điểm Dow Jones hiện tại. Trong khi đó thì Nasdaq đã đạt được con số kỷ lục mới nữa lên 31 điểm, hiện tại là 11.696 điểm. SP500 thì lên 17 điểm, con số kỷ lục mới là 3.496 điểm. Nếu mà lên 3.500 thôi phải nói rằng dở nóc nhà, kính thưa quý vị. Và T-Note 10 năm là 0.72%. Dầu thô hiện tại bây giờ một thùng dầu thô là 42.76 đồng, giảm 57 xu. Và một ao vàng hiện tại bây giờ, ví dụ xin để coi euro đã được 1.18 đồng. Một ao vàng là 1.932.70 đồng, giảm 17.80 đồng. Lãi suất cố định cho 15 năm 2.60%, 20 năm 2.99%, 30 năm 3.07%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào là 23.180 đồng, bán ra là 23.210 đồng. Vàng thì mua vào 55.500.000 đồng cho một lượng, bán ra là 56.200.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin nói về thất nghiệp. Hiện tại bây giờ thì cái điều chỉnh theo mùa, theo Bộ Lao động đưa ra buổi sáng hôm nay, cái số người xin trợ cấp thất nghiệp chấm dứt vào ngày 22 tháng 8 là 1.006.000 người, so với tuần lễ trước đây là 1.104.000 người, quý vị, có chiều hướng đi xuống. Và CDC đã đưa ra một cái guideline ngày hôm qua, họ cho biết rằng khi mà cái vaccine có được thì thành phần nào sẽ được nhận cái vaccine đầu tiên, nó gọi là ưu tiên. tiên, thưa vị. Và họ cũng cho biết rằng những người working in healthcare, healthcare là gồm có hospital, tức là những người làm trong bệnh viện, long-term care facility, tức là những người làm trong cái bệnh viện mà chăm sóc, dụ như là về nursing home chẳng hạn, rồi home-based care, outpatient center and pharmacist, những người bán thuốc, tức là những người dược sĩ, cũng nằm trong cái những người đầu tiên sẽ được nhận cái vaccine COVID-19. Và họ cho biết rằng trong cái khoảng này đó là từ 17 đến 20 triệu người healthcare worker in US. Và thành phần thứ nhì, essential personnel, thì chúng ta biết essential personnel là những người làm về food, agriculture, nông dân, rồi những người chạy xe về public transportation, xe bus, xe subway, xe lửa, những người giáo viên, những người làm về energy, những người làm về nước, wastewater, tức là về công ty nước, cung cấp nước, công ty điện, rồi law enforcement, cảnh sát, vân vân, là những người đó là những người sẽ được nhận cái vaccine thứ nhì, tức là từ họ xét cái ưu tiên đầu tiên, priority đến ai, và thứ nhì là những người đó, 60 đến 80 triệu người, và 100 triệu người nằm trong tình trạng medical condition, chẳng hạn những người có bệnh tiểu đường, cao máu, những người bị vân vân, thì cái số người đó khoảng 100 triệu, và khoảng 53 triệu người 65 tuổi trở lên. Đó là CDC đưa cái guideline sẽ tuần tự chích ngừa theo cái thứ tự như vậy. Ai là cần phải chích trước và ai là người sau cùng sẽ nhận được cái vaccine COVID-19. Thì theo nhiều cái thông tin, như Bảo cũng đưa ra một thông tin sáng ngày hôm nay, thì cũng đã cái thứ ba, cái phase 3 cũng đã thành công rồi. Thì bây giờ họ cũng đang chờ đợi một thời gian cái effect nó như thế nào, rồi họ sẽ bắt đầu wrap up lại, thì cái trình lên CDC, và CDC sau đó sẽ approve, sẽ đưa họ một cái authorization để họ bắt đầu sử dụng cái vaccine này. Cái số hỏi, dấu hỏi thiệt là bự, là ai sẽ là người đầu tiên dám nhận cái vaccine này? Đó là cái câu hỏi mà nhiều người vẫn đặt ra. Nhưng mà chúng ta biết rằng người Mỹ sẽ đang có rất nhiều người chuẩn bị để mà nhận cái vaccine này, kính thưa vị. Bản tin kế tiếp thì cứ liên quan đến cái stimulus check. IRS sẽ issue 50.000 cái check mà họ đã giữ lại cho cái đợt đầu tiên. Sự sai lầm, tức là cái check 50.000 người này đó là nằm trong cái tình trạng là những người thiếu nợ cái child support. Thí dụ như hai vợ chồng, người chồng hay người vợ không biết, đúng ra phải trả tiền cái child support, nhưng mà họ thiếu lại, họ không có trả đủ, hoặc là họ không có trả, không trả luôn. Thì IRS coi lên cái record, thì họ giữ cái tiền lại để họ trừ ra, để đắp vào cái số tiền mà người cha hoặc người mẹ thiếu tiền child support. Nhưng họ đã làm sai, lý do vì chính xác là past due portion of child support. Tức là cái portion này là một phần nào thôi. Thí dụ người cha, người mẹ mỗi tháng phải trả 1.000 đi, nhưng mà họ trả có 750 thôi, thì họ thiếu một phần như vậy thôi, thì họ vẫn được tiền, họ không có bị giữ lại, nhưng mà IRS giữ luôn, thì bây giờ họ phải issue cái tiền đó ra, và cái số tiền sai phạm này lên 50.000 người. Và hy vọng trong cộng đồng Việt Nam, quý vị nào mà đã gọi là thiếu tiền child support một ít hay là thiếu hoàn toàn đó, thì trong tương lai này những người thiếu một phần đó, tức là past due portion thôi nha, là sẽ nhận được cái check của IRS sẽ gửi ra. Và cái check này, cái check gói cứu trợ đầu tiên nha, cái thứ hai này chưa có, thưa vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, khá thú vị và khá hấp dẫn, thưa vị. Một người giáo sư ở trường đại học ở New York, ông này tên là ông Galloway, ông đã đưa ra một lời cảnh cáo khi mà cái tiếng chuông báo động một người thanh niên tên là Alex King. Anh này sử dụng Robinhood để chơi stock. Robinhood Company, chúng ta biết Robinhood rồi, đã dùng hôm giải thích rồi. Robinhood là công ty đầu tiên chúng ta trading, không có lấy tiền lời, thì tiền phí. Nhưng mà sau khi anh chàng này đã bỏ tiền vào rất nhiều tiền Và cuối cùng anh nhìn lại cái portfolio của mình thì thấy mình bị lỗ đến hàng trăm ngàn Mỹ Kim, và anh đã tự kết liễu đời của mình. Nhưng mà anh không biết rằng cái đó anh vẫn trade in options. Trong cái options, có nhiều người không biết, không hiểu, mất tiền không nói, mất mạng luôn nữa. Khi mà trong cái tình cảnh hiện tại bây giờ, cổ phiếu lên rất nhiều. Mà cái điều mà quan ngại đối với ông giáo sư Galloway này đó, là những người chưa bao giờ hiểu, am hiểu về stock, bắt đầu chơi stock. Quý vị có thể vào cái USA Today, cái bản tin này, thì chúng ta thấy sẽ đọc rõ hơn, vì bài viết ông rất là nhiều, nên Dũng chỉ trích ngắn ra để giải thích cho quý vị thôi. Khi mà quý vị nào tập tành, amateur, bắt đầu đi vào gọi là trading cho vui, thì Tiến Dũng nghĩ rằng đó là một cái good hobby. Chúng ta sẽ kiếm tiền được, chúng ta sẽ học hỏi được, chúng ta sẽ dùng thời gian ngắn ngủi buổi sáng để mà tiêu khiển được. No problem. Nhưng khi chúng ta đầu tư tất cả những gì mình có vào thị trường chứng khoán, coi chừng. Tiến Dũng chỉ nhắc nhở là chúng ta nên coi chừng. Vì chúng ta chưa am hiểu được cái thị trường cổ phiếu nó ghê gớm như thế nào, nó là một cái mê cung, cái thưa vị. Chúng ta thiệt là cẩn thận. Nếu quý vị gọi là ranh ma lắm luôn thì chúng ta mới có thể sống nhờ cái thị trường chứng khoán này. Còn nếu quý vị mà chỉ amateur thôi đó, chúng ta coi chừng tiền mất tật mang. Thí dụ như, Tiến Dũng có 100 ngàn. Tiến Dũng nghĩ rằng, wow, mình muốn bỏ vô 10%, tức là 10 ngàn, để mình chơi cho vui thôi. No problem. Mất cũng như đó, mà hơn được lời lẽ cũng bao nhiêu đó thôi. Học hỏi thêm kinh nghiệm. Ok. Bây giờ, Tiến Dũng chỉ đặt một câu hỏi. Quý vị biết khi nào stock sẽ đi lên không? Hay chúng ta chỉ mua theo người khác? Hay chúng ta chỉ theo phân đoán theo cái lý trí của mình? Vậy thì quý vị biết khi nào stock bắt đầu xuống không? Quý vị cũng đoán thôi phải không? Chứ hạn như chiến tranh xảy ra, hay là disaster, hay là những cái gì đó, chúng ta nghĩ rằng hay là dịch lệ, pandemic, có nhiều người nghĩ là pandemic này stock sẽ xuống, bán hết, bây giờ stock lại đi lên, lỗ một đống tiền, đúng không? Nó có nhiều cái mà chúng ta không thể đoán được. Quý vị có hiểu hết, am hiểu về cái rule của stock không? The rule of the game, merchant là gì? Stock option là gì? Khi nào split, khi nào buy back? Chúng ta nhớ hết không? Chúng ta không có biết hết đúng không? Chúng ta cần cẩn thận. Như cái merchant, cái stock option thì anh chàng mà bị gọi là tự tử á, là cái stock option anh không hiểu. Anh không hiểu mà anh dám chơi cái stock option, Alex. Và khi anh thấy rõ rớt xuống tiền như vậy thì anh bắt đầu tự tử. Quý vị, chứ hạn như call là gì? Put là gì? Put là chúng ta để vào khi nào stock lên bao nhiêu là chúng ta mua. Và call là gì? Khi nào stock xuống bao nhiêu chúng ta sẽ bán hay chúng ta sẽ mua. Nó nhiều cái chúng ta phải để ý rất là cẩn thận. Và cái cuối cùng chúng ta biết cái ratio mà chúng ta kiếm lời như thế nào. Hẳn như price to earning là PE, hay là price to book value là PT. Đó là những cái mà đơn giản quý vị phải cần hiểu thêm nữa, quý vị. Nên thì Dũng khuyến khích quý vị nào mà đang tập tành chơi cổ phiếu đó, chúng ta nên thiệt là cẩn thận. Thí dụ như, Tiến Dũng thí dụ, bây giờ Tiến Dũng có, hồi bây giờ đơn giản như thế này. Ông Warren Buffett, cách đây 3 năm về trước, ông đã đổ 10 tỷ vào Bank America. Cổ phiếu lên, rung rục lên. Nhiều người đổ xô vào ông mà mua cổ phiếu. Sau khi đã thấy nhiều tiền, cổ phiếu mình bỏ 1 đồng, bây giờ lên 1.5 đồng, rút ra. Ông rút một cái rẹt ra. Nó dùng cái từ là hỏng chừng. Vì thế những người mà đi mua vào rút không kịp. Khi cái người đầu gọi là tài phiệt rút tiền ra rồi đó, thì cổ phiếu nó đi xuống. Thì cái người đó, những người còn nhỏ nhỏ con đó, bị lỗ, bán không kịp. Đó là cái đơn giản, một cái rất là đơn giản, bình thường thôi. Những người mà ví dụ Tiến Dũng mướn Dũng là financial để mà coi portfolio của một công ty lớn đi, thì Tiến Dũng phải biết cách nào để control được cái cổ phiếu của mình. Nên những người con á thì thường mất tiền dữ lắm, cái thưa vị. Nên Tiến Dũng khuyến khích quý vị, nếu chúng ta bắt đầu tập tành chơi cổ phiếu đó, for fun it's okay, don't ever never risky your properties hay là your retirement saving để mà chơi cổ phiếu. Đó là cái sự khờ dại nhất, cái thưa vị. Xin trở lại báo báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng nói về cái thị trường mà nãy giờ quả bảo như mới như rớt xuống từ đâu mà rớt xuống, nghe không hiểu gì hết vậy anh. Nhưng mà phải nói rằng nó complicated quá hả? Nó có nhiều thứ trong đó, nếu như mà chúng ta không có cái căn bản thì cái việc mà bây giờ mà nói là lợi dụng cái việc chơi thị trường chứng khoán để mà làm giàu thì nó hơi nguy hiểm anh.
Ừ, đúng như vậy bảo. Thật sự ra thì cái này nó lời cảnh cáo. Ví dụ nghĩ rằng, ví dụ muốn chia sẻ này từ lâu rồi, nhưng mà bây giờ thấy ông giáo sư này ông đưa lên bài viết của ông thì em đọc là thấy là rõ ràng một cái vấn đề. Chẳng hạn như bây giờ tôi thấy nhiều người mua thì cổ phiếu sẽ lên, và nó lên như vậy chúng ta xây một cái nhà trên cát, cái thưa vị, rõ ràng khi mà nhiều người mua thì cổ phiếu sẽ đi lên và ai cũng có tiền cũng mua cổ phiếu được hết. Everybody can buy stock right now. Everybody, short sale, trading, day trade, whatever, chúng ta có thể mua. Ví dụ bây giờ cổ phiếu đó, chúng ta cứ nhìn trường hợp đơn giản như thế này, Tesla. Why cổ phiếu Tesla đi lên trong khi cái lĩnh vực về thị trường bên Trung Quốc thê thảm và Tesla đang bị đè bẹp bởi một công ty Lucid? Vậy thì tại sao Tesla đi lên? Tại vì có nhiều người vẫn tiếp tục mua Tesla và cổ phiếu vẫn đi lên. Nhưng một khi nó vỡ lẽ ra rồi đó, thì nó gọi là cái bubble. Nó có nhiều cái mà vài phút ngắn ngủi chứ tôi không có giải thích cho quý vị được. Nhưng mà ví dụ chỉ gửi một cái lời cảnh cáo cho quý vị. Nếu quý vị nào chơi cho vui thì ok. Nhưng mà don't ever, never risky your retirement fund, whatever, để chúng ta mua cổ phiếu. Thì cái đó là điều dại khờ nhất, thưa quý vị. Cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe trên làn sóng của đài. Chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một buổi sáng thứ năm thật là bình an và sức khỏe.